Xin được chào quý vị thính giả đang nghe tiếng mục nuôi con ở Úc được phát thanh định kỳ trên làn sóng của SBS Radio mỗi tối thứ ba hàng tuần. Thưa quý vị thính giả, trong ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp một khách mời rất là đặc biệt, đó là bác sĩ Thu Mai. Quý thính giả đã rất là quen thuộc với bác sĩ Thu Mai trong những cái tiết mục tư vấn về y tế. Thế nhưng mà trong ngày hôm nay thì bác sĩ Thu Mai sẽ xuất hiện với một cái vai trò khác, đó là vai trò của một người mẹ và chia sẻ với thính giả những cái kinh nghiệm cũng như là cái hành trình của chị trong việc nuôi dạy con cái của mình. Xin được chào bác sĩ Thu Mai ạ.
Chào Bích Ngọc và chào các khán giả của đài SBS Vietnamese.
Bích Ngọc được biết là bác sĩ Thu Mai là một người có những cái quan điểm nuôi dạy con rất là nghiêm khắc. Thì không biết là cái điều đó có đúng hay không, và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong tiết mục ngày hôm nay. Chị Thu Mai ơi, cho Bích Ngọc hỏi là cái quan điểm nuôi dạy con cái xuyên suốt của chị từ trước đến giờ là gì ạ?
Hôm kia tại vì chắc Bích Ngọc đọc qua cái bài viết của mình về mẹ cọp. Nhưng mà thật sự mình cũng không phải là mẹ cọp, mà cũng không phải mẹ gà. Mình, nếu mà mình đặt một cái tiêu chuẩn mà một người mẹ nào trong cái này á, thì nó cũng là không có hoàn toàn chính xác. Bởi vậy mình nghĩ là mỗi bé nó có cá thể riêng khác nhau, tính cách khác nhau, thì mỗi người mẹ hay là cha mẹ cũng phải dạy theo tính cách của con cho nó phù hợp ha. Với con cái thì là cha mẹ nào cũng muốn cho con cái mình phát triển tốt nhất, toàn diện nhất, và mong mỏi nhất của mình đó là con cái mình thành tài và học tới nơi tới chốn thôi.
Chị Thu Mai có thể chia sẻ một chút xíu về hai con nhỏ của chị được không ạ? Các bé đang ở tuổi nào ạ?
Thì mình đó là bé lớn nhất, bé gái lớn nhất là 11 tuổi, còn bé trai là 5 tuổi là mới bắt đầu học lớp prep.
Tức là hai con của chị cũng ở tuổi khác nhau mà cũng giới tính khác, nuôi dạy
cách rất là xa.
Do khi nuôi dạy con thì mình cũng sẽ nhận thấy cái sự khác biệt.
Thì đương nhiên rồi, mình cũng phải, mỗi bé đó là nó có cái cá tính khác nhau, nên cái cách mình dạy là nó cũng phải tùy cá tính riêng của mỗi bé mà mình phải dạy dỗ cho nó phù hợp, chứ không thể nào mà lấy cái cách mà mình dạy bé gái mà mình áp dụng cho bé trai. Tụi nó hoàn toàn khác nhau.
Bích Ngọc nhớ là chị có từng chia sẻ là con cái thì nên theo cái con đường khoa học nghiên cứu để mà cống hiến cho cuộc sống, cũng như là thay vì là học nghệ thuật. Tại vì bản thân chị là một bác sĩ, mà bác sĩ chuyên khoa nữa, và chị theo đuổi cái công việc nghiên cứu khoa học rất là lâu dài rồi, thì đây có phải là cái nguyện vọng của chị con phải theo nghề mẹ không ạ?
Nếu mà Bích Ngọc hỏi tất cả các người Á Châu là có muốn cho con học khoa học hay là nghệ thuật, thì mình nghĩ phần đông chắc là cũng hướng về phía khoa học. Để mình giải thích tại sao nhé. Thì đương nhiên cha mẹ nào cũng ấp ủ cái giấc mơ là con cái mình phải thành công trong cuộc sống. Và một trong những cái thứ quyết định đến cái thành công đó chính là nghề nghiệp của trẻ trong tương lai. Nhưng mà cái nghề nghiệp không phải là cái công cụ kiếm sống, mà nó là cũng là một cái sự khẳng định của cái sự thành công của bản thân của bé đó, cái riêng của mỗi người, và là cũng là cái nguồn cảm hứng. Bởi vậy mình phải định hướng cho con chọn cái nghề nào mà mấy cháu phù hợp với mấy cháu. Thì nếu mà nói về khoa học hoặc là nghệ thuật á, thì đương nhiên mình cũng rất là khuyến khích về nghệ thuật. Con mình cũng tất cả mấy cháu là đều học đánh đàn piano. Cháu gái mình là vừa vũ ballet, vũ jazz và vũ tháp luôn, vẫn học võ, vẫn đá banh, vẫn có những cuộc sống nghệ thuật. Nhưng mà mình chỉ khuyến khích với giống như là một cái hobby, một cái sở thích thôi. Còn nếu mà nói và hướng dẫn á, thì tại sao mình định hướng về khoa học, thì chắc là mình cũng còn đậm nét Á Châu là ăn chắc mặc bền. Thì nếu mà sau này mà cần sống bằng một cái ngành nghề, mà nếu mà muốn tỏa sáng trong cái lĩnh vực nghệ thuật thì rất là hiếm và rất là khó. Còn về vấn đề mà kỹ thuật khoa học thì nó rất là dễ dàng hơn. Bởi vậy mình nghĩ là phần đông cha mẹ Á Châu hướng con về khoa học kỹ thuật để cho nó chắc chắn để trang trải cuộc sống thôi. Bởi vậy cái khái niệm là như vậy. Nhưng mà mình cũng nói thực sự con nít đó, nó cũng rất là được định hướng bởi gia đình, là cha mẹ mình làm nghề gì thì con mình á, chắc là từ nhỏ tới con nít đứa nào nó cũng muốn mai mốt lớn lên sẽ làm những ngành nghề giống cha mẹ. Thì từ nhỏ mỗi cuối tuần á, mình hay đi vào bệnh viện, mình đi, nó gọi là cái ward ram, là mình đi thăm bệnh nhân trong tuần họ sanh. Thì con mình nó nhìn thấy như vậy mỗi, thì sau này hai đứa nó cũng tự nó nói o lớn lên chúng rất là thích làm bác sĩ nhi khoa chứ không phải làm giống nghề giống mẹ. Bởi vậy chúng đã định sẵn trong đầu rồi, thì có thể sau này mấy đứa nó càng lớn nó có thể nó đổi, nhưng mà từ nhỏ tới lớn là chúng ta khẳng định lớn lên cũng muốn đi vô bệnh viện, cũng muốn giúp những trẻ em khác giống như mẹ.
Những cái suy nghĩ của các con của chị nó bắt nguồn từ cái truyền thống của gia đình cũng như là những cái điều mà các bé tai nghe mắt thấy từ cái công việc hàng ngày của cha mẹ mình, cho nên là mình rất là dễ hiểu được. Nhưng mà chúng ta thấy là có rất là nhiều cha mẹ gốc Việt á, mặc dù là không có làm cái công việc bác sĩ đâu, nhưng mà luôn coi trọng cái nghề nghiệp này, họ rất là quyết tâm trong cái việc là phải nỗ lực cho con mình theo học
Đúng rồi.
Làm y khoa, tức là trong lĩnh vực y tế, không làm bác sĩ cũng được nhưng mà phải trong lĩnh vực y khoa. Theo chị thì cái việc mà ép buộc con, thôi mình nói là ủng hộ con hay là khuyến khích con như
Hay là
vậy,
định định hướng cho
định hướng cho con
con.
như vậy thì nó có thể mang lại cái thành công hay không? Và những trường hợp nào thì
Thì
có thể làm vậy được, những trường hợp nào thì không?
cái đó là tùy nhé, để mình nói cho Bích Ngọc nghe. Mấy chị em gia đình của mình
Dạ.
từ nhỏ tới lớn là đã được định hướng, ba mẹ rất là có ước mong tụi con lớn lên sẽ làm bác sĩ. Nếu mà hồi xưa hồi nhỏ mình rất là thích làm một luật sư chứ không phải bác sĩ. Em trai của mình cũng là bác sĩ, nếu cũng rất là thích làm bên IT hoặc là engineer đại khái vậy. Nhưng mà vì ba mẹ đã định hướng từ nhỏ thì từ nhỏ tới lớn mình lớn lên mình cũng chỉ theo như vậy. Thì tới bây giờ nếu mà hỏi mấy chị em nhà mình, ôi và mấy bạn có hối hận không? Thật sự không. Mình cũng rất là thích cái ngành nghề mình làm. Cái đúng hay sai thì rất là khó nói, nhưng mà mình nghĩ quan trọng nhất mình cũng rất là mong muốn con cái mình nếu mà nó có chọn cái lĩnh vực gì cũng được hết trơn á, miễn nó phù hợp với mấy cháu phải sống thấy là thật là hạnh phúc và phải là cái ngành nghề mấy cháu thật là thích. Tại vì chỉ có khi mà mấy cháu thích thì là ngành nghề nào trong xã hội mình cũng có thể tỏa sáng, mình cũng có thể thành công được hết.
Nếu mà chị Thu Mai nói như vậy thì một ngày nào đó cô con gái của chị nói là mẹ ơi con muốn theo đuổi nghệ thuật chứ con không thích làm bác sĩ nha khoa như hồi nhỏ nữa, thì lúc đó chị Thu Mai có ủng hộ con không hay là con phải bước qua xác của mẹ thì con mới có thể theo đuổi nghệ thuật?
Thì Bích Ngọc chắc có thể đọc, có lẽ đọc cái bài của mình viết thì mình nói hơi giỡn. Mình tuy là mình định hướng là về khoa học nhưng mà mỗi tối cháu cũng phải tập đờn bao nhiêu tiếng đồng hồ nhé, và cũng phải thi về đàn piano. Nhưng mà nếu mà một ngày mà cháu nói à bữa nay á lớn lên con thích làm đàn dương cầm thì đương nhiên no no đương nhiên là phải qua xác chết của mẹ. Mình nói giỡn là qua xác chết của mẹ, mình chỉ khuyến khích là thành một cái sở thích giải trí chứ không phải nghề nghiệp. Nhưng mà cũng hên tại con mình đó, tuy là nó hoạt động nghệ thuật rất là nhiều nhưng mà chúng mấy hai hai cháu thật sự không giỏi những cái lĩnh vực này, bởi vậy không có thể thành công. Nếu mà mấy cháu á mà là những tay đàn mà rất là giỏi mình cũng sẽ khuyến khích về cái ngành đó. Không, cái đó cũng có thể là một cái hobby. Thì mình hay định hướng con mình về những nghề nghiệp là nghề nào là làm ra tiền để trang trải cuộc sống, có công việc không có thu nhập, có công việc cho gia đình, công việc tình nguyện, công việc hoạt động giải trí, thì là mình đã định hướng và hướng dẫn khái niệm này rất rõ ràng cho các con mình từ nhỏ tới lớn. Cháu là sẽ biết rõ là cái nào mà mình nó làm được, cái nào nó không làm được.
Chia sẻ nãy giờ của chị Thu Mai á, thì Bích Ngọc hình dung có vẻ như là bác sĩ Thu Mai nằm trong nhóm mẹ cọp á, phải theo đuổi cái nghề bác sĩ làm nghiên cứu khoa học, phải là theo cái lĩnh vực khoa học nhưng mà vẫn phải học đàn, vừa có cầm kỳ thi họa gì là cũng phải giỏi, một ngày cũng phải tập đàn bao nhiêu tiếng đồng hồ mà phải là học đàn piano, đàn dương cầm cơ. Chị có đặt cho con những cái mục tiêu về kết quả học tập rồi thi VCE trong tương lai, thi trường tuyển rồi phải vào trường tư vân vân không?
Có chứ Bích Ngọc, làm cha mẹ nào cũng vậy hết trơn, mình phải giám sát con chứ. Ở đây hồi vừa rồi mình có viết cái bài mà mẹ cọp với mẹ gà, khi mình đọc cái bài mẹ cọp mình nói mình có phải mẹ cọp không ta, chắc không đến nỗi như vậy. Mình không áp đảo, không áp đặt và không làm cho con mình nó cảm thấy là nó có cái pressure đó. Mình chỉ khuyến khích và mình định hướng, mình chỉ khuyến khích và mình định hướng, và mình lúc nào cũng sẽ support mấy mấy cháu hết trơn, giống như từ nhỏ tới lớn lúc nào mình cũng muốn cho mấy cháu tự lập. Mình nói nha, từ nhỏ khi em bé khóc mình không ẵm, mình chỉ dỗ dành. Khi bé té mình cũng không bao giờ mình ẵm lên mà mình động viên cho bé tự đứng lên. Nhưng mà đương nhiên lúc nào mình cũng sẽ cho mấy con mình biết là mẹ lúc nào cũng ở đây bên con, nhưng mà con sẽ tự làm được. Có lúc ông bà mấy cháu còn nói trời ơi sao ác vậy, sao không bồng nó lên đỡ nó lên, nói không để nó tự nó đứng lên. Thì nghề nghiệp cũng vậy,
thì đương nhiên ai cũng ấp ủ cho con mình là phải học tới nơi tới chốn, học thành tài. Thì mình, con mình lúc nào mình cũng nói, nếu mẹ không cần biết con muốn học cái gì, con muốn học cái gì mẹ sẽ cho cái nấy. Nhưng mà một khi đã theo rồi thì con phải học cho tới nơi tới chốn. Giống như bây giờ cháu đang học võ, học nửa chừng cháu nói bây giờ chắc con bỏ cái võ để con concentrate về cái đen. Thì mới nói không, con đã bắt đầu thì con phải finish, không có thể bỏ như vậy. Học đàn cũng vậy, bây giờ con phải thi cho tới hết cái AMB exam. Bởi vậy mình khuyến khích cháu như vậy, để cho sau này nó làm cái gì nó cũng phải làm ra hết trơn. Bởi vậy mình hướng dẫn từ nhỏ. Thì nếu mà cái này á, thì nó cũng hơi hướng nghệ thuật chút xíu, nhưng mà mình cũng không muốn mấy cháu nhảy bữa nay con muốn học đàn, học được 3-4 bữa rồi bữa nay con lại học võ. Bắt đầu hiểu không? Mình cũng phải muốn cho mấy cháu cũng tự định hướng cho mình. Cháu nói bây giờ bữa nay á, cháu lớn á, thì nói bây giờ con muốn chơi bóng rổ. Nói, con suy nghĩ kỹ chưa, đây là những cái commitment cuối tuần vậy, bây giờ bao nhiêu năm vậy, con chịu không? Thì bây giờ cái nó suy nghĩ lại, nó nói, nó biết là mình sẽ, nó nói thôi chắc con không đâu, con muốn chơi cho vui thôi. Thì bởi vậy con nít mình cũng không thể nào giống như kiểu mẹ già mà muốn thả, muốn làm gì thì làm. Mình cũng phải giám sát, rồi đi nhưng học phải có thành tích. Mình không cần con mình là phải được 99 điểm, 100 điểm, nhưng mà mấy cháu biết lúc nào cũng phải try your best, và có nghĩa là phải làm hết sức mình. Con mình hiện bây giờ học trường tư, thì đương nhiên mình cũng muốn con mình nó thi vào trường tuyển, tại vì hồi xưa mình cũng học trường tuyển bạc Robertson Girls High School. Nhưng mà thật sự để như vậy á, nó đỡ cái gánh nặng cái chi phí học trường tư thôi, chứ cũng không cái gì. Thì bởi vậy con mình nó cũng biết mai mốt nó lớn lên á là nó sẽ phải thi vào cái trường vậy, thật sự là để đỡ chi phí cho mẹ thôi.
Nhưng mà vậy thì trong cái hành trình mà chị nuôi dạy con cái cho đến nay, hai đứa con, thì có bao giờ mà các con của chị phản ứng trước cái cách nuôi dạy của chị không? Ví dụ như là con không có muốn mẹ áp đặt con như vậy, hay là con thấy nhiều khi mẹ hơi khó quá?
Không, biết Ngọc, mình đó thì mình nghĩ là mình hơi nghiêm khắc, có hơi kỷ cương ở trong nhà mình, đó là có luật lệ cho các con phải làm cái này. Nhưng mà lúc nào mình cũng, nó gọi là một cái cách dạy con mà mềm dẻo. Lúc nào mà mình thấy bắt đầu mấy cháu hơi stress hay là có vẻ nó hơi vậy, thì mình lại take a step back, là giống như mình ngược lại, bắt đầu mình dỗ nó chút xíu. Bởi vậy mình là chỉ là cái vai trò người bạn và người mẹ, chứ không phải là một cái người mà cái lời mẹ nói là tất cả, không được hỏi. Tại vì con mình lúc nào mình cũng cho cơ hội hỏi ngược lại mình. Nếu mà nó không thích, nó được quyền nói. Thì xưa giờ mình cũng chưa thấy mấy cháu, tại vì lúc nào cái gì mình cũng phải giải thích tại sao mẹ chọn vậy cho con, tại sao vậy. Thì thật sự á, mình cũng chưa thấy, có lẽ chúng nó chưa tới tuổi teen, nó chưa loạn lên. Chứ còn bây giờ thì mình thấy chưa có gì hết.
Cha mẹ thì luôn luôn nỗ lực dạy con cái để chúng thành công trong tương lai. Vậy thì đối với chị định nghĩa cái sự thành công trong việc nuôi dạy con cái nó như thế nào?
Thật sự cái thành công mà nuôi dạy con cái á, cái này nó cũng tùy mỗi người. Cái này thật sự cũng không đong hay đếm hay đo được. Tại vì á, thành công tùy mỗi người là cái gì? Có nhiều người thành công có nghĩa là con học hành thành tài, được làm ông này bà nọ, thu nhập cao. Có những người á, thành công là có nghĩa là họ đào tạo được những lãnh đạo cho tương lai. Hoặc là có nhiều người con cái có rất là nhiều cống hiến trong nghiên cứu khoa học hay là các việc thiện nguyện trong cộng đồng nhưng mà lại ít thu nhập. Bởi vậy nó rất là khó định nghĩa của thành công, bởi vì nó tùy các cha mẹ thành công là cái gì. Nhưng mà đối với mình, cái thành công của mình và bậc cha mẹ đó là con cái mình phải hạnh phúc và làm được chính chúng nó và làm được những gì nó thích.
Dạ vâng, tức là các con cái có thể theo đuổi được cái ước mơ. Và
theo đuổi những ước mơ. Đương nhiên mình định hướng rồi mình sẽ support nó, nhưng mà quan trọng cũng là mấy cháu muốn tự làm. Chứ còn mình có thể mình ép cũng không được. Tại vì không có một cái gì mà khổ sở bằng mỗi sáng đi thức dậy, đi lại cái chỗ làm mà mình không hề thích. Tại vì ngành nào ở trong xã hội cũng vậy hết trơn á. Nếu mà mình có sự đam mê thì là mình cũng sẽ có thể tỏa sáng thôi, Bích Ngọc, là sẽ thành công. Còn nếu mà không có cái đó, bây giờ mình có thể mình làm tới thẩm phán mình cũng không có lực đi, cũng dậm chân tại chỗ thôi.
Quay trở lại cái nghề nghiệp của bác sĩ Thu Mai, là một bác sĩ chuyên khoa dẫn đầu trong lĩnh vực IVF, thì Bích Ngọc rất là muốn hỏi một số cái câu hỏi mà chắc nhiều cha mẹ mà muốn con cái của mình làm bác sĩ á, thì cũng tò mò muốn biết. Đó là việc mà chúng ta làm bác sĩ là doctor thì là đã được xã hội tôn trọng rất là nhiều, bởi vì họ luôn đánh giá cao những người mà học cao rồi. Và một trong những cái lý do mà cha mẹ họ muốn con làm bác sĩ vì họ nghĩ cái đó là một cái sự bảo đảm về tài chính, cái sự giàu có, vì đây là một cái mức lương, bác sĩ thì luôn luôn có một cái mức lương cao. Cái điều đó có đúng không chị?
Tại vì gia đình mình á, qua đây á là cũng trên 40 năm rồi, thì là thế hệ đầu tiên của người di dân Việt Nam, tị nạn Việt Nam từ đầu qua đây, thì cha mẹ mình cũng phải bỏ hết tất cả để bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng. Thì bởi vậy á, học hành trở nên là con đường duy nhất để thành công và để đổi đời. Bởi vậy tại sao cha mẹ mình phải có những cái ước vọng đó. Nhưng mà con cái mình bây giờ cuộc sống có thể nó sung túc hơn hồi thời mà mình lớn lên, thế hệ thứ nhì, thứ ba. Bởi vậy mình nghĩ cái tư duy đó nó đổi rồi. Thật sự mà nói nhá, tất cả các bạn cùng lứa của mình mà đi học chung cùng lứa luôn á, thì cũng có một ít người làm bác sĩ. Nhưng mà những người mà giàu nhất trong xã hội là những người làm business trong lĩnh vực nhà hàng và trong nhiều lĩnh vực khác. Có những ngành nghề rất là lạ mà họ cũng rất là thành công hơn mình nhiều. Tại vì người Việt mình thì ăn chắc mặc bền, thì đương nhiên cái việc làm thì nó guarantee hơn là những ngành nghề khác. Nhưng mà thật sự không là nghề mà kiếm được nhiều tiền nhất.
Bích Ngọc rất là đồng ý với cái suy nghĩ của chị Thu Mai, đó là cái quan điểm của cha mẹ là luật sư, bác sĩ là con đường duy nhất để thành công trong cái xã hội Úc mà cách đây 40 năm của những người tị nạn đầu tiên, nó bây giờ nó thay đổi rồi.
Đúng
vậy
rồi.
Thì ở cuối, chị Thu Mai có cái chia sẻ gì với những cái cha mẹ hiện đại ngày nay trong cái hành trình mình nuôi dạy con cái và mình định hướng nghề nghiệp cho con, làm cách nào để mình giúp con có thể theo đuổi được ước mơ của mình chứ không phải là ước mơ của cha mẹ?
Bữa để hôm khác á, mình lên mình chia sẻ 10 lý do tại sao nên học y khoa và 10 lý do tại sao không nên cho con là bác sĩ. Không nên áp đặt trẻ mà tạo cảm giác cha mẹ vừa là bạn mà vừa là người hướng dẫn, một người thầy. Hãy để trẻ tự phát triển đúng với lứa tuổi, và mình phải cần lựa chọn một cái phương pháp dạy, nuôi dạy trẻ phù hợp với từng đứa. Tuy là nhà mình hai cháu nhưng mà mình dạy hai cháu bằng hai phương pháp khác nhau. Và mình cũng phải kiên nhẫn khi mình nuôi trẻ, là khi đủ mấy độ tuổi khác nhau là chúng sẽ rất là khác, mình cũng phải rất là kiên nhẫn. Và quan trọng nữa là mình cũng phải luôn là tấm gương để mấy cháu noi theo. Cái này bí mật ha. Thì con gái mình giờ nó lơi lớn rồi. Hồi xưa giờ lúc nào nó cũng nói khi mà nó đi học mà nó vô lớp prep á, người ta làm một cái video clip, người ta interview từng đứa, người ta nói khi lớn lên em muốn làm gì. Thì một đứa muốn làm công chúa, một đứa muốn làm tiểu thơ, một đứa muốn bay lên cung trăng. Con mình, I want to be a pediatrician. Cô giáo dục mình, what?
Wow.
Là tôi muốn làm một bác sĩ nhi khoa, tại vì tôi muốn giúp em bé, các trẻ nhỏ bệnh, tôi muốn làm trong bệnh viện Royal Children. Nhưng mà bây giờ khi mà năm đầu năm này cháu vô năm lớp 6 rồi ha, là bắt đầu trường, bắt đầu hơi định hướng nghề nghiệp á, hỏi Thiên Hương còn có muốn làm bác sĩ không? Why would I want to do that? Ôi tại sao tôi muốn làm bác, tại sao tôi phải làm bác sĩ? và Thiên Hương đã nói với lớp và cô giáo trong cái hội trường đó, mấy bạn có biết không, bác sĩ là không tốt với con cái mình, tại vì họ rất là ít bên thời gian với con cái, lúc nào họ cũng phải trực bệnh viện, cuối tuần cũng không có cuối tuần giống như các cha mẹ khác. Thì mình để cái đó cho mấy bạn nhận xét nhé. Cái đó là nó paint một cái picture của mình giống như một người mẹ bác sĩ của nó.
Một cái chia sẻ của con cái nhưng mà làm cho mình suy nghĩ rất là nhiều về
đúng. Mình định hướng cho con là bác sĩ rồi sau này con của nó cũng hay trách như mình. Thật sự mình á thấy là mình không có thời gian là spend với con cái giống như mấy người mẹ khác.
Rất là cảm ơn bác sĩ Thu Mai ngày hôm nay đã tham gia tiết mục nuôi con Úc.